Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa đấng cứu đời. Lạy Chúa, chúng con như con nai mong tìm tới suối nguồn cứu độ của Chúa. Chỉ có Chúa cứu độ chúng con, chỉ có Chúa thánh hóa chúng con, chỉ có Chúa đổi mới chúng con. Lạy Chúa, chúng con đặt hết niềm tin vào tình thương cứu độ của Chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Lời Chúa tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng năm C. Trích sách Giê-rê-mi-a: Này sẽ đến những ngày sớm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ thực hiện điều tốt lành ta đã phán về nhà Israel và về Juda. Trong những ngày ấy, vào thời đó, ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một đấng công chính để nối nghiệp David. Người sẽ trị nước theo lẽ công bằng chính trực. Trong những ngày ấy, Juda sẽ được cứu thoát, Jerusalem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành: Đức Chúa là sự công chính của chúng ta. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ người tín hữu Thessalonica. Thưa anh em, xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta. Trong ngày Đức Giêsu Chúa chúng ta quang lâm cùng với các thánh của Người. Và lại, thưa anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế. Vậy nhân danh Chúa Giêsu, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa. Hẳn anh em rõ, chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giêsu mà ra những chỉ thị nào cho anh em.
Hallelujah. Lời Chúa sáng soi con đường đi. Hallelujah. Lời Chúa khác chi như dòng suối. Hallelujah. Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sông, phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy lời luôn.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ran nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh em, mỗi khi mùa vọng đến thì chúng ta lại nghe người ta hát bài gì?
Trời cao hay đổ sương xuống
và ngàn mây hãy mưa đông chuộc tội. Xong rồi trời cao hay đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa đông cứu đời. Mình hát vậy mà lúc mưa đông cứu độ xuống người ta đón nhận không? Không. Cái kỳ lạ cũng giống như là mình hỏi ai muốn lên thiên đàng, ai cũng như vậy. Vậy muốn lên thiên đàng thì phải sao? Hả? Hả? Phải chết. Phải chết thì mới lên. Mà hỏi ai muốn chết được? Hỏi ai muốn chết? Mới lên thì rằng thì muốn lên, nhưng mà chết thì không muốn chết. Cũng giống như mình hát là trời cao hãy đổ sương xuống, nhưng mà lúc mà sương xuống thì lại không nhận. Có người ta nó có cái kỳ lạ vậy. cái gì chưa được cái gì khao khát, mà lúc mà đến thì lại không khát khao, cứ khao khát mong chờ tương lai, rồi hờ hững với hiện tại và nuối tiếc dĩ vãng, cứ như thế. Giống như là bây giờ mấy thầy đi tu thì mong ước là linh mục, phải không? Rồi mình linh mục thì mong muốn làm gì? Giám mục. Còn gì nữa? Ông sư nho. Có người bảo đức ông ngoan hơn đức giám, đức cha, tại vì ông còn ngoan hơn cha. Bởi vì trong khi đó mình đang sống đời sống của tu sĩ, của chúng sinh hay là của linh mục thì mình lại thấy chán. Rồi những người khác nhìn mấy thầy đi chăm sóc bệnh nhân, nói trời lý tưởng đẹp quá, thật là cao quý. Mình nhìn thấy hình ảnh Thiên Chúa nơi những người bệnh. Thế nhưng mà người chăm người bệnh thì chán quá, phải không ạ? Nên cuối cùng mình cứ như là cứ suốt cuộc đời của mình chả bao giờ mình sống với cái hiện tại của mình, sống cái thật của mình, mà toàn sống trong những cái ảo. Mà dường như ngày hôm nay thế giới nó sống trong thế giới ảo nhiều, mua đồ cũng ảo, rồi thị trường chứng khoán toàn ảo chứ làm gì có thật. Nói này mười mấy tỷ đô la nhưng mà thực sự đâu có đồng nào trong tay. Rồi lúc mà nó lên xuống là đó, rồi mình ra trắng tay, không có gì trong tay mà lại bảo là trắng tay là sao? Ngay lúc mình không có gì đã là trắng tay rồi chứ. Anh có cầm được tiền của anh đâu, phải không? Tiền anh toàn trong một cái thế giới ảo nào đó ấy chứ. Nghĩa là thị trường chứng khoán đấy chẳng hạn, danh nghĩa là anh đang giàu nhất thế giới chứ mà thực sự đâu có đồng nào trong tay. Thì mỗi lần cứ một vọng đến là mình cứ hát xong rồi hết một vọng tới hát cái gì nữa, lại Giáng sinh, rồi hết Giáng sinh lại tới gì nữa, lại mùa chay, lại xăm môi lòng con đau đớn, xong hết mùa chay lại gì, hallelujah, Chúa đã sống lại. Cứ như thế cái nhịp phục vụ nó giúp cho mình sống mầu nhiệm Chúa Giáng sinh, Chúa làm người, Chúa chịu khổ nạn và Chúa sống lại. Nhưng mà điều quan trọng là cái lúc này đây mình đang sống như thế nào, lúc này đây mình đang sống như thế nào. Ví dụ mình đang là khao khát chờ đợi cái gì? Vì nếu mà hỏi mình mùa vọng, mình là ai cũng nói là mùa vọng là mùa chờ đợi đến cứu thế. Nhưng mà thực sự trong lúc này mình đang chờ cái gì? Nếu mình đang là người mà thỉnh sinh chẳng hạn, thì mình đang khát là muốn làm sao là lọt được vào nhà tập, phải không? Rồi nếu mà vào nhà tập xong mình mong khao khát cái gì? Hả? Khấn. Rồi khấn xong mình mắc khao khát cái gì? Được chịu chức, thế không ạ? Được chịu chức xong khao khát cái gì nữa? Thăng chức. Chịu chức chưa chịu còn phải thăng chức nữa. Tại vì mới chịu chức linh mục thôi còn phải cha giám đốc, cha vị trí, cha giáo sư, cha linh hướng, rồi cha giáo. Chúng ta phải có cái gì? Mình gần 25 năm linh mục rồi. Mười ba mấy năm khấn vọng cho tới bây giờ, kiếm thêm một cái chức gì để đặt vào cái tên của mình cũng không ra mà. Mình nghĩ cũng buồn. Mấy thằng nó bảo mẹ đi tu lâu quá mà sao mày cứ như vậy mãi vậy, cha có thêm được cái chức gì vậy? Mà chức gì nữa giờ thì ta phải là cha giáo, ít nhất là cha giáo, rồi cha giám đốc, rồi cha bề trên, rồi cha chánh sứ, hay là cha quản hạt, hay là cha linh hướng. Mình nặng mãi mà rặn mãi mà không ra được cái tước nào, cái tên phụ nào để đặt vào ngoài cái tên Trần Đình Long. Nghĩ cũng buồn, nên bèn thêm Yusea Trần Đình Long. Cho nó có vẻ made in nước ngoài. Cho nên là đi đâu thì ta gọi cha Yusea. Bảo sao gọi tôi cha Yusea? Mẹ tôi đặt tôi trước khi đặt tên Yusea, tôi đã tên là Long rồi mà. Sao không gọi tên là Long mà sao cứ gọi cha Yusea? Thì bảo là vậy gọi vậy thì sợ giống như là nó vô phép vô tắc. Một sao kỳ ta gọi tên tôi mà vô phép vô tắc là sao? Anh chị em để ý coi, Sơ Margaret đi xuống con Nguyễn Thị Đẹp đấy mà, nó ở dưới Cần Thơ đi tu. Dắt nó đi tu rồi mà chả biết gì, quần ông thấp ông cao Nguyễn Thị đẹp. Năm năm sau vô kiếm chị đẹp, chả có chị nào chị tên là đẹp. Có chị Margaret thì trời ơi, tôi ông chắc cả đau lên mà biết Margaret là cái gì rồi mà đi tìm con tôi sao bây giờ nó lại bị sao vậy, nó bị rít rít vậy, con đẹp nó đâu rồi sao bây giờ nó ra rít rít, hóa ra là cháu là Margaret. Thì mình bảo cho hơi tên tôi Long thì gọi Long chứ con đâu có gì đâu phạm vi đâu, cha Long nghe nó phải thân thương dễ thương chịu thích hơn nhiều chứ. Còn cha Du Xe biết cha Du Xe nào, ở đây bao nhiêu anh em cũng Du Xe phải không? Nhưng mà phải cho Du Xe, cha Đam Minh, còn Dominic tây hơn Đam Minh thì không chịu luôn. Teresa là chịu, Teresa cuối cùng gọi là gì là gì Phước thì cũng không thích mà gọi Ma Sơ. Mà gọi chị cũng không chịu, phải gọi Sơ. Mà Sơ với chị khác nhau gì không? Sơ là gì? À Tây. Nhưng mà Tây nghĩa là gì? Sơ tiếng Tây nghĩa là gì? Nó chị yêu gì nữa. Mà gọi là Sơ thì mặt tươi, gọi là chị mặt xị xuống, đúng không? Phải gọi cho Du Xe thêm cái tên gì đó, nếu mà có nghĩa là cho Du Xe cha bề trên, gọi cha Long như vậy. Thì mình thấy rằng là con người ta nó cứ khao khát cái gì đó chứ không khao khát Chúa. Mà mình nói rằng mình đi tu là mình đi tìm Chúa, mình đi theo Chúa, mà thực sự mình có thấy rằng là mình đã theo Chúa chưa, đã tìm Chúa chưa, đã gặp được Chúa chưa? Mà nếu mà gặp được Chúa rồi thì còn khao khát gì nữa? Gặp được Chúa rồi còn khao khát gì nữa? Còn mong mà phải ma sơ hay ma cô gì nữa? Còn mong là phải cha bề trên hay cha giám đốc gì nữa? Thế không ạ? Cái căn bản nhất là mình được làm con của Chúa chứ. Cái đó mới là cái căn bản chứ. Mình khao khát, mình mong được rằng có Chúa là cha, Chúa là đứng nhiều lòng thương xót, Chúa xót thương cái thân phận tội lỗi của con. Và Đức Thánh Cha nói rằng tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi và cần được Chúa xót thương. Và được Chúa xót thương như vậy là đủ rồi. Đủ rồi. Đâu phải mong và khao khát cái gì nữa. Nhưng mà cứ mùa vọng thì mình hát là mình mong Chúa. Nhưng mà thử coi, vừa hát mong Chúa xong mới đi ra ngoài đây, chọn giữ một tấm hình lòng thương xót với lại một cái tờ giấy 100 đô, chọn tờ nào? Thấy không? Đó. Thực tế là như vậy, phải không? Mình mà ôm tới mình lòng xót Chúa, mà nó lại Chúa là tất cả của con. Hay là ngay cả mình rước lấy thánh thể của Chúa chẳng hạn, mình cầm lấy thánh thể của Chúa mình rước, mình có cảm thấy rằng là đây là một cái kho báu, một cái kho tàng hay không? Hay là cầm rước thánh thể xong lại ngó qua cái giỏ của mình, nó còn hay nó mất? Có đúng không ạ? Đúng không? Đó. Rồi khi mà mình trao thánh thể cũng vậy, thời tác viên hoặc linh mục mình trao thánh thể cho người ta, mình có thấy rằng đây là một cái sứ vụ rất là cao cả, là mình trao, đem Chúa trao cho người ta. Đó là một cái hãnh diện vô cùng, cái hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà cái cả người trao đến người nhận có cảm thấy rằng là khi mà tôi cầm một cái cây vàng tôi tặng cho anh, hay là tôi cầm 1 tỷ đồng tôi tặng cho anh, tôi hãnh diện, hay là tôi cầm mình Thiên Chúa tôi trao cho anh tôi hãnh diện? Nè, mà xin cha ra xây nhà dòng phải không ạ? Vâng, con nhà con thì cũng không có gì bao nhiêu, có được 1 tỷ con gửi cha. Ví dụ cái thằng nó trao 1 tỷ nó cũng sướng phải không? Mà người nhận thì sao? Quá sướng. Quá sướng. Cho cái bằng phải không? Bằng to bằng bé? To chứ, gắn... gắn lên chiếc cổng nhà dòng, người gắn chỗ nào đó tỷ chứ phải ít của gì. Ê, nhưng mà mình có thấy rằng khi mình cầm Chúa mình trao cho người ta và người ta nhận Chúa, người trao và người nhận có thấy rằng giữa 1 tỷ đồng với mình Thiên Chúa cái nào giá trị hơn không? Em thấy không ạ? Hoặc là anh em đến trao mình Thiên Chúa cho những người bệnh, anh em HIV, những người mà thời kỳ cuối, mình đưa mình Thiên Chúa đến cho họ, mình có cảm thấy rằng là đây là cả một cái sức sống, cả một cái sự sống trao đến cho anh em mình. Khó lắm. Tại vì riết mình trao riết mình trở thành một cái máy, mình thói quen dễ, ít khi còn cảm nhận, còn mà cái cảm nhận ví dụ như là hai môn đệ chi đừng nghe mau, lòng chúng ta chẳng bừng cháy lên khi người đi đường người giải thích kinh thánh cho chúng ta đó sao? Và lúc mà cầm lấy bánh, mắt họ sáng ra, họ nhận được Chúa Giêsu. Vì mỗi lần khi mình nghe lời của Chúa, mình có thấy lòng mình bừng lên như hai môn đệ như vậy không? Mỗi lần mùa vọng đến, mình có thấy lòng mình bừng 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 lên, cái chờ đợi Chúa ơi, Chúa lẹ lẹ lên. Như Faustina, mong ước Chúa và khao khát Chúa. Mức độ mà anh nói rằng là con chết mất nếu mà không Chúa không tỏ mình ra cho con. Mà có Chúa rồi thì tất cả mọi cái đau khổ trên trần gian này, cho dù đến tận thế nó ngập ngụa vào cuộc đời của con không coi nó là cái gì cả. Mà khi mà có Chúa thì con không cần cậy dựa vào bất cứ một cái gì cả, giám sát tín được cái điều đó, cảm nhận được cái điều đó. Thì lúc bây giờ mình, khi mình tĩnh tâm, khi mình chuẩn bị tâm hồn để mà đón nhận Chúa Giáng sinh trong mùa vọng, trong những ngày tĩnh tâm thì mình cảm thấy rằng là thực sự lòng con đang là mong ước Chúa lắm, Chúa khao khát Chúa lắm. Mà lúc đó thì Chúa đến, mình mới đứng dậy và ngẩng đầu lên được. Mình khao khát cái gì là nó đến, là tự nhiên mình bật dậy liền. Tự nhiên tôi đang khát nước chẳng hạn, nó nay giờ mấy tiếng hồ khát nước quá mà không ai đưa nước, mà chợt thấy như khi có cô nhà bếp, cô cầm cái ly nước, cầm cái chai nước, thì tôi sao mắt sáng lên, phải không? Đúng cái mình đang chờ đang đợi, phải không? Không. Hoặc là bây giờ mình đang là chờ xe, trời thì khuya, đường về đêm nay vắng tanh, nhập vào mưa rơi rất nhanh, tanh chẳng hạn. Đang ngồi đang chờ quá trời, mưa khuya khoắt quá rồi, mãi không thấy có xe nào cả. Bỗng thấy một cái ánh đèn của xe buýt từ xa nó đến, thì mình sao? Đúng không? Mình không đứng dậy, mình ngẩng đầu lên, vẫy lẹ lẹ lên, chứ không đâu đi mất thì sao? Thì khi mà mình mong chờ Chúa, mình có cái tâm trạng đó không? Có tâm trạng đó không? Có khi đối với giáo dân, nó khi nó còn có tâm trạng gì hơi nhâm linh mục tu sĩ mình, nó quen quá rồi, nó hóa nhàm, nó chai. Không còn cái mà các tông đồ đầu tiên mà gặp Chúa Giêsu rồi đi về nói cho người khác, đến mà xem, trời ơi tôi đến rồi, tôi xem rồi, tôi ở với Ngài, tôi sống với Ngài rồi, đã lắm. Mình không còn cái cảm nhận đó, cho nên khi mình không còn cái cảm nhận đó, mình giới thiệu Chúa cho người khác thì sao được? Thấy không? Mình không còn cái khao khát thì sao bảo người ta khao khát Chúa được? Mình giới thiệu Chúa cho người ta mà mình chẳng thấy khao khát thì lấy gì mà khao khát? Nước Vĩnh Hảo đó nha thầy, ngon lắm, uống chưa? Uống chưa? Dạ chưa. Trời ơi, thầy chưa uống thì giới thiệu tôi sao? Ngon ở chỗ nào thầy? Hả? Ngon ở chỗ nào? Thì nói, thầy giới thiệu tôi nước Vĩnh Hảo ngon mà thầy chưa uống, thầy nói là ngon ở chỗ nào? Nghe nói. Thế thì uống thì mình nảy cảm nhận trước nó ngọt nó như thế nào, thế mới giới thiệu được cho tôi chứ. Chứ không sao tôi tin được. Lỡ thầy bỏ gì trong đây sao? Thầy uống trước đi. Không dám uống. Không uống mà sao giới thiệu tôi? Cũng vậy thôi. Khi mình đến với người bệnh, với người nghèo khổ chẳng hạn, mà chính mình chưa cảm nhận thấy rằng là Chúa là sức mạnh của tôi, thì nói gì với người bệnh? Chúa là sức mạnh của em. Khi mình đến với người nghèo chưa thấy rằng Chúa là gia nghiệp của tôi, nói gì với người nghèo? Chúa là gia nghiệp của tôi. Anh em đến với người nghèo, với người bệnh, đúng không? Mục đích cuộc đời của anh em là như vậy, đúng không? Mà vì mình chưa cảm nhận Chúa là gia nghiệp thì lấy gì mà nói Chúa là gia tài? Mình chưa cảm nhận Chúa là sức mạnh, lấy gì nói rằng Chúa là nguồn nâng đỡ cho người bệnh? Chứ giờ sao vậy? Vì sao vậy? Cho nên mình thấy rằng là lời Chúa ngày hôm nay nói cho mình một điều, đó là ngay cả trong bài đọc một Jeremiah nói rằng trong những ngày ấy, vào thời đó ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một đấng công chính để nối nghiệp David, người sẽ trị nước theo lẽ công bằng chính trực. Trong những ngày ấy Giu-đa sẽ được cứu thoát, Jerusalem sẽ được an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta đặt cho thành: Đức Chúa là sự công chính của chúng ta. tên người ta đặt cho thành Đức Chúa là sự công chính của chúng ta. Trong lúc mà người ta đang gặp cái hoàn cảnh đất nước bị phân tán, rồi chiến tranh loạn lạc hết tất cả, mà ta vẫn không mất được cái niềm hy vọng. Chúa vẫn sai những tiên tri đến để khơi lại cho người ta được cái niềm hy vọng ấy. Mà Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II nói rằng là nhân loại ngày hôm nay không tìm được niềm hy vọng nào, không tìm được nguồn hy vọng nào ngoài lòng thương xót của Thiên Chúa. Nếu mà Chúa không thương xót thì làm sao mà Jerusalem có thể phồn thịnh được, có thể được tái tạo được? Nếu mà Chúa không thương xót thì làm sao mà những người đi lưu đày ở Babylon có thể quay trở về được, mà dựng lên cơ đồ trở lại được? Mà lúc đó cái tên thành đó là gì? Đức Chúa là sự công chính của chúng ta, và người sẽ trị nước theo là công bằng và chính trực. Mà rất tiếc, rất tiếc, Jerusalem thời đó họ cũng chẳng đón nhận Chúa. Mặc dù họ đã thấy được bao nhiêu những điều lạ lùng Chúa làm, đến lúc mà Chúa đến người ta không đón nhận. Giống như anh em mình, có khi mình tu cả cuộc đời, từ lúc tìm hiểu rồi thỉnh sinh rồi nhà tập rồi nhà khấn, đến lúc mà cái chót đỉnh của đời của mình là ví dụ khấn chọn đi hoặc là chịu chức linh mục đi, thì mình lại thấy mệt mỏi quá, phấn đấu quá, rồi bây giờ được một cái xong là nghỉ hưởng thụ. Có những người chủ trương như vậy, giờ kiếm cái xứ nào đó rồi là coi xứ là vua một cõi chẳng hạn, phấn chọn rồi bây giờ phấn đấu lên được lên trị giáo hay là trai giáo hay là gì đó là ngon cơm rồi, thấy không ạ? Mà cảm thấy rằng đó là đủ rồi mới chết chứ, đó là cái nguy hiểm vô cùng. Thì dân Do Thái vậy, Jerusalem ngày xưa cũng vậy, họ cho rằng như vậy là được rồi, họ chỉ cần đến là Chúa giải phóng họ khỏi ách đô lệ của ai? Do Thái đang bị ai đô lệ hộ? Roma. Họ chỉ mong Chúa xé trời mà đến và giải phóng họ khỏi ách nô lệ của đế quốc La Mã, cho họ trở thành phồn thịnh, một vương quốc, một bá chủ thế giới. Và cho tới bây giờ đầu óc của người Do Thái vẫn cứ như vậy, cứ nghĩ rằng họ là dân ưu tuyển, họ là người mà thông minh bậc nhất thế giới, họ là những người phải lãnh đạo thế giới, chứ họ không có đón nhận cái quyền năng và lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của họ, trên đất nước của họ, trên dân tộc của họ. Cho nên vẫn đi tìm, đi mong đợi một đấng cứu thế nào đó, chứ không mong đợi một đấng cứu thế mà trời ơi, tưởng gì ngon lành, khóc oe oe kia mà làm cái gì hả? Tưởng gì ngon lành, ông có ngon, ông nhảy xuống đi. Tưởng gì ngon lành, ông có ngon, ông biến đá thành bánh mà ăn đi, đâu có làm được gì đâu. Mà cuối cùng tưởng ngon lành sao? Nói sao? Trộm bên trái đó. Nói sao? Ông có ngon, ông xuống đi, ông ngon, ông cứu ông và cứu chúng tôi đi. Và ngày hôm nay người ta vẫn cứ mong chờ một Chúa như vậy thôi. Người ta chỉ mong cái đấng đầy quyền năng nhưng mà lại không nhiều lòng thương xót. Chỉ dùng quyền năng, chỉ dùng quyền lực thôi, chỉ dùng sức mạnh thôi để mà thống trị cái thế giới, thống trị cái vũ trụ này. Giống như là y khoa chẳng hạn, người ta cũng trông mong vào sự khôn ngoan sáng tạo của khoa học, của y khoa, bao nhiêu là phương thuốc, nhưng mà cuối cùng anh em thấy không? Có thuốc chữa được ung thư chưa? Được chưa? Có chữa được HIV chưa? Còn bao nhiêu bệnh khác đã chữa được chưa? Vẫn chưa. Nhưng mà người ta không, khi người ta không khiêm tốn để mà người ta nhận ra chuyện đó, chứ người ta chỉ nghĩ rằng là thuốc là chữa bệnh, chứ họ không có nhận được cái quyền năng của Thiên Chúa để chữa lành. Nhưng khi mà mình nói về lòng thương xót Chúa, quyền năng về lòng thương xót, và nhiều người bệnh được chữa lành, thì người ta không tin. Người ta không tin. Nó chỉ tin vào bàn tay của con người thôi. Bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm. Này, bìa từ anh cây vàng với lại một cục đá, nếu anh cứ lấy sức người anh biến cục đá thành cơm ấy, thì tôi cho anh cây vàng làm đi. Anh bảo có sức người sỏi đá thành cơm, anh làm đi, làm đi, được không? Được không? Đá vẫn là cơm, vẫn là cơm, nó sẽ biến đá thành cơm. Đây là cây vàng tôi để đây cho anh này. Đó, mọi người làm chứng nha. Bao giờ anh làm cục đá này thành cơm mới lấy cây vàng? Làm đi. Ngày muốn 10 cây. Chấp luôn 10 cây luôn. Đó, chấp luôn đó. Làm đi. Làm được không? Đó. Anh có đạo không? Anh không có đạo. Anh có đạo. Cả hàng có đạo, cả hàng có đạo làm được không? Không. Mới làm được. Mới làm được. Thấy không ạ? Vậy thì rõ ràng mình thấy được cái giới hạn chứ. Giới hạn, và khi mình mong ước một đấng đấng đến với chúng ta, không phải là đấng biến cái đá đó thành cơm cho mình ăn, mà người ta chỉ mong đấng là làm chuyện đó đó. Thấy không? Đấng biến cục đá đó thành cơm, mà lại không mong, không tin rằng đấng biến bánh thành rượu. Phép lạ lớn hơn. Bánh thành gì? Thành thịt máu. Và rượu thành máu Chúa. Thành mình máu Thánh Chúa. Cái điều đó thì họ lại không mong, không khao khát, không đợi chờ. Ôi giời, tính cái gì chứ, trời ơi, cái bánh mang là mình thành. Nghe nói sao nó có chuyện khoa học giả tưởng quá. Làm sao ông này lại có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Nhân cho phái không tin. Và ngày hôm nay người ta cũng như vậy. Làm sao mà có thể chuyện đó? Cho nên người ta đâu có khao khát. Thấy không? Ta không khao khát vì ta không có tin. Cho nên ta không khao khát. Và có khi chính anh em mình khi mà đọc lời truyền phép ấy, thực sự có tin thật hay không? Có xác tín vào điều đó hay không? Hay chỉ làm theo một thói quen, theo một công thức đó có sẵn? Có khi còn cầm lộn mà đọc lộn. Ngày cầm mấy chén bẻ ra. Có. Mình đứng bên cạnh mà. Mình đứng bên cạnh. Lúc bị chi chí đang lo ra gì đó mình đâu có biết. Đang lo là không biết rồi về xây nhà thờ làm sao, hay là đang lo là không biết là mua đàn ọc như thế nào, hay đang lo là không biết là sẽ đi du lịch ở hành hương ở đâu. Đang lo. Hay đang lo là không biết là viết cái bằng luận án tiến sĩ ra trường viết làm sao. Phải không? Hay đang lo là sắp xóa tới nó có bầu mình làm bề trên nữa hay không? Thì cầm lấy bánh bẻ ra. Lúc đó mình bị phân tán. Nếu mình bị lo ra, bị chi chí, chẳng trách ai được đâu, vì chính mình cũng thế thôi. Nếu mà Chúa không gìn giữ mình còn tệ hơn nhiều ấy chứ. Đúng không ạ? Cho nên là khi mình khao khát cái gì thì lòng trí mình đặt hết vào cái đó. Chứ chú tâm vào cái gì thì hết lòng, hết sức anh lo vào cái việc đó. Ví dụ anh chăm sóc cho những người bệnh chẳng hạn, thì lúc nào anh cũng khao khát làm sao để cho người bệnh được khỏi, được đỡ đau, được an ủi, được nâng đỡ, đúng không? Còn nếu mà anh không có chú tâm vào người bệnh mà chỉ làm cái việc đó như là một cái bổn phận bắt buộc anh phải làm, thì cứ tới giờ là tôi đi, hết giờ tôi về. Giờ kinh của tôi không có người bệnh trong đó. Suốt ngày lo bệnh đều về đọc kinh, còn phải cầu cho nó nữa. chẳng nhẽ như vậy sao? Đúng không? Hay anh lo cho người nghèo, anh cũng nghèo chết đi được, vì anh phải đi lo cho người nghèo, chăm sóc người nghèo, an ủi nâng đỡ họ. Suốt ngày nghe nó than. Mỗi ngày tôi nhận được ít nhất là phải 500 cái tin nhắn, ít nhất 500 tin nhắn, hoặc là khoảng 300 cái cuộc gọi điện thoại, không kể là email. Mà hầu hết là toàn là: cha ơi, xin cha cầu nguyện cho con đau ốm, bệnh tật, đau ốm, bệnh tật, đau ốm. Toàn như vậy mà, nhiều nhất là ung thư. Mà đâu phải chỉ Việt Nam đâu. Cứ bảo là tại Việt Nam mình ăn uống rồi nó, rồi môi trường rồi thì độc hại. Mỹ ung thư quá trời, Đông Châu ung thư quá trời mà. Mà ăn rất sạch, vệ sinh cũng rất là an toàn, mà sao vẫn cứ có. Suốt cầu nguyện suốt. Rồi thứ hai, nhu cầu thứ hai đó là: trời, nợ nó đòi. Rồi thất nghiệp, rồi còn có tiền đi học, rồi nhà cửa nó đi, ngân hàng đến nó siết. Nhưng thứ hai cái là bệnh tật, sức khỏe và tiền bạc. Đấy, những cái mà bây giờ làm người ta khao khát. Bệnh tật thì khao khát cái gì? Được khỏe mạnh. Nghèo đói thì khao khát cái gì? Giàu có. Họ cứ khao khát hai cái đó. Họ cứ nghĩ rằng là khi mà tôi có tiền bạc thì tôi mua được sức khỏe. Khi tôi có tiền bạc tôi mua được khỏi cái sự nghèo đói. Tiền bạc mua được sức khỏe không? Tiền bạc mua được thoát khỏi nghèo đói không? Có thể thoát khỏi nghèo đói vật chất, nhưng mà cái nghèo đói tinh thần, nghèo đói thiêng liêng thì tiền bạc không thể mua được. Biết bao nhiêu là những người giàu tự tử, đúng không? Có giờ anh thấy một người bán vé số nó tự tử không? Có giờ anh thấy một người đi hót rác tự tử không? Có. Anh nghe cô Minh Tinh màn ảnh tự tử có không? Phải không? Nghe ông giám đốc ngân hàng tự tử phải không? Ông chủ tịch hội đồng quản trị trung ương tập đoàn dầu khí tự tử phải không? Có kỳ vậy? Có thấy nó phi lý không? Thấy nó phi lý không? Anh có thấy cái người mà nó bị cụt hai chân nó ra nằm trên đường xe lửa cán không? Không thấy. Mà anh thấy rõ ràng là một anh chàng sinh viên thất tình nằm dưới đường người xe lửa cán, tay chân vẫn còn lanh lạnh đỏ hoàng, vẫn còn khỏe mạnh ngon lành. Thì vậy thì rõ ràng là tiền bạc đâu phải là nó đem lại hạnh phúc cho tất cả. Nó xong người ta chỉ khao khát cái đó thôi, và người ta chỉ khao khát quyền lực mà thôi. Quyền lực và tiền bạc là hai cái người ta khao khát, thay vì khao khát Đức Giêsu, khao khát đứng giàu lòng thương xót, đứng cứu độ. Đó, anh thử nghĩ thử coi, có cái người công nhân bình thường mà họ đi tự tử vì họ thất hỗn trí bao giờ? Nhưng mà cái ông giám đốc đi tự tử vì bị phá sản, hoặc là bị hai bên chơi nhau rồi thất bại đi tự tử, toàn những người lớn, quan to, toàn là những người có chức có quyền, toàn những người có tiền có của tự tử, mà lại không thấy cái người ốm đau bệnh tật nghèo khó tự tử. Anh để ý không? Anh có thấy chuyện đó không? Thấy không? Vậy nghĩa là sao? Thì có nghĩa là những cái mà người ta khao khát là tiền của quyền lực không có đem lại cái hạnh phúc, và không có bảo đảm cho người ta một cuộc sống an toàn. Thế vì nếu mà có, tại sao phải tự tử? Nếu mà có, tại sao những người càng nhiều, càng nhiều tiền lắm của thì càng lo? Bề trên đến bề dưới nào lo nhiều hơn? À, bề trên lo nhiều hơn. Quản lý với thằng xin tiền nào lo nhiều hơn? Thế không ạ? Biết là như vậy nhưng mà vẫn cứ thích. Trời ơi, khóa tới anh em mình vận động cho mình làm bề trên. Biết là như vậy mà vẫn thích quyền lực, mà vẫn thích tiền bạc. Cho nên Đức Giáo Hoàng Francisco trong bài huấn từ ứng khẩu trước các linh mục tu sĩ chúng sinh tại Kenya ngày 26 tháng 11 năm 2015, Đức Giáo Hoàng đang đi thăm ba nước ở Phi Châu, Ngài nói rằng là tham vọng, của cải và tiếng tăm không có chỗ trong đời sống của một linh mục hay một tu sĩ. Tham vọng, của cải và tiếng tăm, tức là quyền lực và tiền bạc cái gì, không có chỗ trong đời sống của một linh mục hay một tu sĩ. Bất cứ ai không nghĩ rằng mình có thể sống một đời sống của sự khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục thì nên bỏ tu và hãy lập gia đình. Đức Giáo Hoàng dứt khoát rõ ràng như vậy. Nếu mình cảm thấy là mình còn ham hố quyền lực quá, ham hố danh vọng quá, ham hố tiền bạc quá, thì tốt hơn hết hãy cởi áo đời tu mà về sống đời sống đời thường, dân thường. Thường thì người ta hay nghĩ một linh mục tu sĩ khi nào thì họ bỏ đời sống tu về sống đời sống gia đình. Thường là ngài hay nghĩ về cái gì? Tình cảm, về điều răn thứ sáu. Thế không ạ? À, tại vì cha này có quen cô này. Ô, sao lại nghĩ là anh này bị như thế? À, cho nên là cha này vì quen cô này cho nên đi về. Thầy này vì quen cô này thầy đi về. Sơ này vì quen cái anh kia cho nên sơ đi về. Và họ cho rằng là cái đó là cái nặng nhất. Điều đó là cái nặng nhất. Nhưng mà mình thấy rõ ràng Đức Thánh Cha Ngài nói rằng tham vọng của cải và tiếng tăm, còn cái mà tình cảm con người ai cũng có, không thể không có được. Vấn đề là mình làm chủ cái tình cảm nó như thế nào, mình hướng cái tình cảm nó đến cái chỗ nào, nó như thế nào. Anh nhìn một cô gái đẹp anh thích không? Thích không? Thích chứ. Sao? Hot girl à?
Hot girl đấy chứ.
Thích chứ, phải không ạ? Nhưng mà cái quan trọng là khi mà anh nhìn người ta người đẹp như vậy, cái lòng của anh, cái ý của anh là muốn cái gì trong đó. Chứ bảo là anh không rung động, không xúc động, không có cảm thấy thích nhìn người đẹp hơn nhìn người xấu, của anh hơi mất bình thường. Đúng không? Mất bình thường. Mình vẫn là một người có đầy đủ khả năng để làm chồng, làm cha. Vẫn đủ khả năng cua hết con này đến con kia. Và mình không đi vào con đường đó. Thay vì chỉ cua người này người kia, mình đi cua hết tất cả mọi người. Thay vì cua người này người kia để đưa về cho mình, phải không? Để tôi cua hết tất cả mọi người, tôi đưa về cho Thiên Chúa được không? Được không? Có giá trị hơn không? Thế mà thế thì Đức Giáo Hoàng không nói rằng cái chuyện mà tình cảm này thì về là quy định, cái chuyện nó đương nhiên rồi. Đâu ai bắt anh phải đi tu đâu, phải không ạ? Nếu mà anh cảm thấy rằng là anh không thể sống độc thân được thì anh phải lập quy định, nói chuyện bình thường. Nhưng mà đi tu rồi mà lại còn ham muốn tiền của, danh vọng, tiếng tăm, cái đó mới lại là cái mà Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh nhiều hơn. Mà cái đó lại là cái người ta cho rằng là có thể chấp nhận được hơn cái chuyện là tình cảm. Đồng ý không? Để cha làm cha bề trên đi. Về cho thấy hai thầy, một thầy tham vọng quyền lực tiền của, một này nó không có ham hố gì cả mà nó chỉ có mỗi tí tình cảm thôi. Thầy loại thế nào? Cha loại thế nào? Đa số là người ta nhấn mạnh với chuyện tình cảm thôi. Con ơi, sao đây? Con và vội kết luận nghe rằng con không có ơn gọi, thấy không? Mà còn những người kia thì ta chỉ nhắc nhở rồi kia rồi mà vẫn có thể chấp nhận được. Mà xin lỗi cha, nếu nó ham hố tiền của và nó đưa về cho cha 50%, cha tính sao? Thấy không? Khó lắm chứ, đúng không ạ? Khó lắm chứ. Biết cũng gì, nhà dòng mình này đang muốn mua miếng đất là 10 tỷ đi, thấy không ạ? Mà cái thằng ranh này nó đưa đến 5 tỷ thì sao đây? Nó có đuổi nó không? Thấy chưa? Thấy không? Rồi ông bà cố nó đưa thêm 5 tỷ nữa thì sao đây? Còn thằng này nhí nhà nhí nhố đổ với bịch đi mà tù với chẳng tác, chẳng có hỏi han gì cả. Mà nó, mình biết rằng tình cảm đôi khi chỉ là một cái khủng hoảng thôi, trong một lúc nhất thời nào đó, không biết đâu. Trong đời sống anh em mình khi hiểu lầm nhau, khi nghi ngờ nhau, hoặc là anh em mình loại trừ nó không tìm được sự nâng đỡ ở trong cộng đoàn, tự nhiên nó ra tập hát ca đoàn. Trong cộng đoàn không có thì ca đoàn nó có. Vì sao vậy? Nếu mà mình là một người cảm thông nó thì phải nói chuyện với nó để phân tích cho nó hiểu rằng đó chỉ là cái nhất thời mà thôi, cái mà nó là bù lỗ bù trừ mà thôi, mà cái bù trừ thì nó không có lâu, nó trừ xong nó hết, thế không ạ? Trên lúc mà tưởng thật á, cứ đi ra xong lúc là quyết định xong rồi là mình thấy đa số anh em bị khổ, vì đó không phải là cái hạnh phúc mà anh em đi tìm. Tưởng như vậy mà không phải vậy. Mấy con bé này nó thương thầy là vì nó thương cái áo trong của thầy thôi. Thầy cởi áo trong ra nó bảo ôi trời, thầy cũng giống như thằng ba búa này thôi. Có hơn gì? Thấy không ạ? Ủa? Có hơn gì đâu. Thế cho nên là Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh là cái cám dỗ trong đời sống tu là cái quyền lực và cái tiền bạc là cái mạnh nhất. Khó vô cùng, khó lắm á thưa anh chị em. Khó lắm á. Ngoài đời người ta thấy tiền bạc, nhưng mà tôi nói với anh em họ suy gấn toàn là nghèo túng, cần tiền. Cuối cùng nếu mà đời tu của mình bìa cũng chỉ đi tu, đi tìm đất, đi tìm nhà, tìm xây cơ sở, đi này thế kia, và buồn nhất là những vị ấy nói với mình rằng cha Long ơi, không có tiền không làm gì được. Anh em tin câu đó không? Tin câu đó không? Không có tiền không làm gì được. Tin câu đó không? Tin à? đấy là cái cám dỗ, anh em thấy không? Cái cám dỗ của quyền lực của tiền bạc. Và thứ hai nữa là cám dỗ của sự quyền lực là có sự quen biết. Quen chỗ này, quen chỗ nọ, quen ông chủ tịch, quen ông bí thư, quen đức ông này, quen đức cha nọ, quen đức cha kia. Mình chỉ nhằm cái chuyện quen biết thôi, là dựa vào quyền lực. Trong khi đó Chúa nói với những Faustina trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi rằng: con đừng cậy dựa vào bất cứ một người nào trên trần gian này. Con đừng đi tìm sự an ủi bất cứ một người nào trên trần gian này. Mà con cũng đừng cậy dựa vào bất cứ một cái quyền lực nào cả. Trong lúc Faustina bị cả hai nhà dòng khinh chê, hiểu lầm, nghi ngờ vì cái tội là dám nói rằng mình được Chúa mặc khải về lòng thương xót, dám nói rằng Chúa hiện ra với mình, bị mọi người cho rằng con này mát, con này điên, con này khùng. Và Faustina có thể đi tìm bề trên này, bị tìm người kia để cha đức cha này đức cha nọ để mà đỡ đầu cho mình, nâng đỡ mình. Chúa bảo không là không, dứt khoát không tìm, nếu cần ta sẽ là người đứng lên nói thay cho con, ta sẽ là người bảo vệ cho con. Mặc người ta muốn nói gì thì nói, nói nghiêng nói ngả gì con kệ, đừng quan tâm đến những lời của thế gian, lời khen tiếng chê của thế gian. Mình khó đi giảng mà thấy giáo dân nó vỗ tay thấy sướng đúng không? Đi giảng mà thấy nó ngồi nó ngủ hết về nhà buồn, nó buồn mình cũng buồn, nó thì buồn ngủ còn mình thì buồn buồn thiu buồn thiu. Thế thì anh em mình thấy rõ ràng là Đức Giáo Hoàng nói chuyện đó, và cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các linh mục, tu sĩ và chúng sinh diễn ra ngay sau buổi phụng vụ lời Chúa. Anh em biết là Kenya có 1830 linh mục giáo phận, 914 linh mục dòng, 800 tu huynh, 1463 chủng sinh và 5500 nữ tu ở Kenya, Phi Châu. Một con số lớn như vậy mà bây giờ mà dính vào cái tham vọng của cái quyền lực thì nó chết. Cho nên trong cuộc gặp gỡ ấy, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng: đừng theo Chúa Kitô vì tham vọng tiền bạc hoặc tư lợi. Có khi mình động cơ mình đi theo Chúa là cái gì? Là tham vọng, những danh vọng, để được làm sơ, để được làm thầy, để được làm cha, hay là để hơn nữa, tham vọng quyền lực để nắm cái chức vụ này, nắm chức vụ kia, để mình điều khiển người khác. Và tiền bạc đầy đủ mọi cái phương tiện, và mình hay viện cớ đó là phương tiện mà. Nhưng mà đâu biết rằng mình đã biến nó trở thành mục đích rồi, biến nó trở thành mục đích của đời của mình. Mà mình thấy rằng là nếu mà không có quyền lực, không có tiền bạc thì đời tu còn nghĩa lý gì nữa? Tu bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ như thế này là sao? Trời ơi, họ hỏi mình như vậy mình trả lời sao vậy? Họ cho trả lời sao cha? Tu bao nhiêu năm rồi mà cứ như thế này là sao? Rồi chết cũng hầm hưu luôn. Ha? Chết người ta cả bao nhiêu cha đồng tế, rồi bao nhiêu vòng hoa phúng viếng, rồi bao nhiêu bài diễn văn, rồi khóc lóc kèn trống, xuống chết chết buồn quá chịu nổi không? Anh chị thấy không? Trong cuộc gặp gỡ đó, Đức Thánh Cha bỏ luôn cái bài huấn dụ mà ngài đã dọn sẵn. Đức Cha này hay chơi kiểu đó, dọn sẵn rồi mà thấy cái hoàn cảnh như vậy, ứng khẩu luôn bằng tiếng Tây Ban Nha. Và ngài nói: khi theo Chúa Giêsu Kitô trong đời linh mục cũng như trong đời thánh hiến, hãy đi qua cửa chính là Chúa Kitô. Một số người muốn đi qua cửa sổ, muốn đi đường tắt. Đức Cha biết một số người muốn đi qua cửa sổ, nhưng làm như vậy không ích gì, làm như vậy không ích gì cả. Cha giới thiệu cho con nó đi tu. Muốn đi tu đâu vậy? Muốn đi tu dòng này, muốn đi tu chủng viện. Cha giới thiệu. Cha giới thiệu không? Thầy giới thiệu không? Thì nó muốn đi tu thì nó đến nó xin, vì gì phải tôi giới thiệu làm cái gì? Mà cha có lời nói thì nó dễ hơn. Có đúng thế không? Nó không, nó muốn đi tu nó cứ đến nó xin. Nó có khả năng hay nó có thiện trí hay nó có ơn gọi thì Chúa chọn thì chẳng có ai loại nó được đâu. Bà cứ để nó đi xin đi, bà cứ dắt nó đến cháu nó đi xin, hoặc nó tự động nó xách giỏ đến nó xin đi. Tôi không có giới thiệu ai hết. Có tôi cứ chỉ đường cho thì đến. Có dòng này, chủng viện này, này. Phân biệt cho nó, này là ơn gọi dòng, ơn gọi chiều, nên là linh đạo này, rồi mục đích này, rồi đó, đó, rồi con lựa chọn, rồi con sách giỏ đấy còn xịt. Làm đúng thủ tục như vậy, không có chạy trọt gì hết đấy. Không giới thiệu, giới thiết gì hết đấy. Làm đúng thủ tục, cần hoàn giấy, chứng chỉ gì thì có cái đó, chứ không cần thêm một cái chống linh nào cả. Ôi mày ơi, mày kiếm nào lớn lớn giới thiệu để đầu mày, còn may ra có cái cửa vào, chứ tự động mày vào ngốc cửa đâu. Xếp hàng chờ 3 năm nữa mới tới phiên. Có không? Đức Chúa Cha nói rằng đừng có qua cái cửa sổ, cứ cửa chính mà vào, cứ cửa chính là Đức Giê-xu đó mà vào. Cho nên khi Faustina, anh em biết là cô ấy nghèo lắm. Cô ấy sinh ra ở Ba Lan mà, gia đình có tới 10 người con. Cô ấy là con thứ ba. Cho nên cô học được tới lớp 3 là cô phải nghỉ để ở nhà phụ việc với bố mẹ, rồi đi làm ô xin, đi giúp việc cho người ta. Vì không đủ khả năng, bố mẹ không đủ khả năng nuôi ăn học nữa. Rồi đến năm 15 tuổi cô xin đi tu, bố mẹ nhất định không cho là không cho. Lý do? Lý do? Hả? Ở nhà nuôi em, do tiền đâu mà đóng. Cho nên là không có tiền đi tu là chịu. Đấy, lại bảo là gì đó, không có tiền không làm gì được phải không? Ngon, ngon. Thử coi chưa làm được không? Thế là 18 tuổi, cô vẫn đòi đi tu. Cô ấy lên đường, chẳng có một cái bao bị gì, đúng như lời Chúa Giê-xu nói, không giày dép, không bao bị gì cả. Lên xe lửa đi, đi hết nhà dòng này, đến nhà dòng kia gõ, không nhà dòng nào nhận. Sao dám nhận một con bé mà mới học lớp 3 nghèo như vậy, không có cái giấy là dắt lưng, không có con trai giới thiệu. Gõ cửa hết nhà đến nhà thờ nhà kia, cuối cùng vào trong một cái nhà dòng. Cái bà bên trên bà nói con muốn đi đâu, bảo con muốn đi tu. Bà nói là bây giờ con ra con hỏi chủ nhà coi chủ nhà có cho thì mẹ nhận. Bà bên trên mà bảo cái con bé mới đi tu, xin đi tu hỏi chủ nhà, nó biết đâu nó hỏi. Vợ bà nó biết đấy. Nó đi đâu biết đâu? Hỏi ai? Hỏi ai? Hỏi Đức Cha. À, nhỏ đó nó vào trong nhà nguyện. Chúa, có phải đây là chỗ Chúa muốn con đi tu không? Đúng, à, muốn con đi tu ở đây. À, vậy hả Chúa? Đây hả? À, đi, ra hỏi. Nó chạy ra, về trên, con hỏi rồi. Sao? Chủ nhà nói sao? Về nói, đồng ý. Ở về trên bảo, nếu chủ nhà đồng ý thì mẹ cũng đồng ý, vô đi. Dám đi tu kiểu đó không? Tín thác là như vậy. Anh em đọc trong cái lễ Chúa Giê-xu quân, tín thác vào Chúa. Cho tới mình lòng thương xót. Tín thác là như vậy. Cũng cậy dựa vào bất cứ cái gì cả. Đứng thẳng và ngẩng đầu lên, Chúa nói. Thì những cái biến cố nó xảy đến. Những biến cố đừng hiểu, chỉ hiểu theo nghĩa đen là trời u ám, rồi kinh thiên động địa, rồi điểm lạ điểm kia khác. Nhưng mà cái biến cố mà nó kinh thiên động địa nhất là biến cố nó xảy ra trong cái cõi lòng của mình. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nếu mà tâm anh bình an, ngoài kia nó có sống chết gì, đâu có lo gì, đúng không? Còn nếu mà tâm anh bất an, cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy, phải á? Ngồi đây bằng này anh em mà chẳng có ai lo, có mừng anh cứ ngồi mắt cứ xanh xanh là sao? Hả, cái chuyện gì vậy? Nhiều chuyện. Tâm anh nó bất an rồi, nó biểu lộ ra, mọi người cười mà anh cười mà cười gượng chẳng hạn, hả? Ăn mà mọi người ăn cơm đang vui vẻ mà ăn nhai những nhai sỏi đá. Hóa ra là đêm qua nàng mới nhắn tin là thôi chuyện tình chúng ta kết thúc từ đây. Xin anh chị em, nếu có người đồng hành nào, nam hoặc nữ, đi vào qua cửa sổ, hãy ôm lấy họ, chào đón và giải thích cho họ rằng
tốt hơn hãy đi nơi khác và phụng sự Chúa ở nơi khác, vì đi vào qua cửa sổ như vậy sẽ không bao giờ chu toàn được công trình mà Chúa Giêsu đã khởi sự. Nếu có ai mà đi qua cửa sổ vào thì hãy ôm lấy họ, chào đón họ, nhưng mà không giữ họ lại và nói với họ rằng nếu họ đi vào cái cửa này thì sẽ không phải là có đường lối của Chúa. Sẽ không bao giờ chu toàn được công trình mà Chúa đã khởi sự trong cuộc đời của họ đâu. Nên có nhiều người ngày hôm nay đi cửa sổ nhiều lắm thưa anh chị em, mà họ thích đi cửa sổ, thích đi đường tắt, chà muốn xây nhà. Tôi xin phép xây bao nhiêu năm mà không có được, cha để con lo. Thì đường tắt mình bị nhiều lắm. Thầy muốn lấy bằng lái xe phải không? Học 6 tháng rồi vẫn thi rớt phải không? Thầy để con lo cho. Thầy ký tên vào đây thôi, con đưa giấy về thầy ký vào thôi, khỏi đi học, khỏi đi thi, chỉ cần đi lấy bằng. Thích tiện quá. Rất nhiều lần trong cuộc đời của mình bị cái cám dỗ là đi lối tắt, thấy không ạ? Đi lối tắt. Muốn đi du học phải quen với cha giám học, muốn đi du học mà lại không quen cha giám học thì sao vậy? Coi cha giám học thích cái gì thì chiều ngày đi, chịu khó một chút con nha. Ngài thích cà phê, ngài thích thuốc lá, thế là bố mẹ gốc gì đó, bà Mỹ Thuật mà. Bảo là không, cà phê, trà, cứ vậy biểu trà giám học, lễ, Tết, bổn mạng, sinh nhật, biểu xén suốt, thế nào chẳng liếc mắt nữa. Để ý cho một cái là có cửa đi du học. Nhìn thấy không? Thần này học giỏi lắm, nghèo như mà. Cô ra cao ôm rồi nào được đi du học. Lực tú là may rồi. Không cho về là may rồi. Mặc dù nó học rất giỏi. Nhìn thấy không? Trong đời sống tu nó có những cái mà mình nói ra thì giống kiểu vạch áo cho người xem lưng. Nhưng mà thực tế là như vậy, và chính Đức Giáo Hoàng thấy vậy, Ngài mới nói vậy chứ. Ngài không phải nói một cái chuyện bâng quơ đâu. Ngài phải thấy một cái thực tế. Mà Ngài nói với biết bao nhiêu ngàn linh mục tu sĩ mà đâu phải Ngài nói chuyện bâng quơ được. Bỏ luôn cái bài Ngài soạn. Có thể bài Ngài soạn chỉ là trong văn phòng thôi, trên bàn giấy thôi. Thế không? Bây giờ thực tế thấy một cái số lượng đông như thế này, này. Mừng không? À mừng, dễ chết. Ô anh chị em, ơn gọi anh chị em đông quá, chú tụng Chúa vì đất này sinh nhiều hoa trái, bao nhiêu là nhà dòng, bao nhiêu là tu viện, bao nhiêu là linh mục, bao nhiêu tu sĩ, hallelujah, cho chàng vỗ tay. Chẳng ai vỗ tay gì vậy? Sao không vỗ tay gì vậy? Có gì đâu mà vỗ tay? Vì cái đó nó chỉ là số lượng thôi, nó không phải là chất lượng. Chứ Đức Giáo Hoàng nói là khi tôi làm giám mục ở Argentina, cho dù có 100 người đến xin đi tu, 100 ứng sinh, tôi chỉ nhận 60 là 60, chứ không phải vì hứng thú mà tôi nhận hết cả 100. Vì Ngài chọn cái chất lượng chứ không chọn cái số lượng. Vậy thì trước một cái số đông như thế này, đông đảo linh mục tu sĩ đến chào đón như thế này, mà nếu mà Đức Giáo Cha là người mà là muốn lấy lòng á, ngôn ngữ ngoại giao á, là cái bản sẵn là soạn là ngôn ngữ ngoại giao rồi đó, soạn sẵn á. Rất là vui mừng được anh chị em đón tiếp. Chúng tôi đã thấy mọi cái rất tốt đẹp, cộng đoàn là cũng đông, cầu nguyện sốt sáng, các nữ tu, các nam tu, các linh mục, các chúng sinh. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Để được cái gì? Để được vỗ tay à? Để được cái số lượng à? Thấy không? Thì Đức Giáo Hoàng nói không, coi chừng trong số những người này, trong số mấy ngàn người này, có những đứa nó đang là đi cửa sổ nó vào chứ không đi cửa chính. Tức là nó vào trong đời sống tu này, nó đi tìm cái gì? Danh vọng, tiền bạc, quyền lực, chức tước, địa vị, như Ngài nói. Mà nói thẳng, những người mà đi qua cửa sổ, những người đi tìm cái đó thì tốt hết là đi về đi, không có cửa đâu. Vì cửa đi vào nước trời là cửa gì? Cửa hẹp. Còn chỗ đâu mà Thôi thầy ơi, bỏ dùng hai cái vali sẽ đi vô đi. Bỏ hai cái vali lại. Không được cha, một cái laptop, một cái iPad, một cái iPod. Khó lắm. Khó lắm. Thấy không? Khó lắm. Đức Kinh Gia nhận xét, có một số người muốn theo Chúa vì một lợi lộc nào đó. Đó là cám dỗ theo Chúa vì tham vọng. Tham vọng tiền bạc, tham vọng quyền bính. Nó rất rõ cái cám dỗ mạnh nhất trong đời sống tu, và chính mình, bản thân mình mới nhận thấy là cám dỗ về tiền bạc, về cái quyền lực, cái danh vọng, chức tước địa vị mạnh lắm trong đời tu. Thường người ta cứ nghĩ là cám dỗ về sắc thịt. Mà không, không. Cái mạnh hơn cả, sở dĩ nó mạnh mà nó ngon là vì người ta dễ chấp nhận nó. Người ngoài cũng dễ chấp nhận nó. Cha mà lén phén với một cô nào đó, người ta biết là cha chết, đúng không? Mà cha đi xe hơi có ai nói gì không? Cha ở nhà lầu có ai nói gì không? Cha nằm máy lạnh có ai nói gì không? À, nhìn thấy không? Mà cha cầm tay cô kia có ai nói gì không? Nói không? Chịt ngay. Mà cha cầm 100 cây vàng có ai nói gì không? Ồ, cha lo cho giáo hội đi. Thấy chưa? Thấy không? Khủng khiếp lắm. Thì mình thấy rõ điều đó mà. Cho nên những con chim mình sẽ chết á. Anh em coi cái phim đó, cái ông Ran thôi, với cô bé gì á, nhớ không? Một thời con chú xem à, thời nó lừng lẫy nổi tiếng khắp mà, những con chim ẩn mình chờ chết, cái ông cha Ran với con bé gì tôi mới tên nổi, ông với hai người thương nhau lắm, nhưng mà cuối cùng vì cái tham vọng của ông ấy, ông sẵn sàng bỏ con bé này để ông tiến đến cái chức giám mục, đến chức hồng y, thấy không? Rất là bỏ rơi con bé này mà được mà. Cho nên khi mình đi tu, anh em đọc trong tin mừng 12 thánh tông đồ, có chỗ nào Chúa Giêsu cổ trách các tông đồ là sao đến nhà con Marana làm gì á? Không, không. Mà Chúa chỉ cổ trách là dọc đường các con tranh luận bàn tán với nhau về cái chuyện gì? Ai lớn ai bé, tranh hơn tranh thua, chỗ cao chỗ thấp, quyền lực địa vị. Người thế gian thì như thế này, những người làm lớn trong dân thì như thế này, nhưng thầy bảo các con ai làm lớn thì hầu hạ người anh em mình. Cuối cùng chỉ có ai làm? Mỗi Chúa làm. Mỗi Chúa cúi xuống rửa chân. Còn hai ông thì xin thầy cho con một chỗ bên hữu, một số bên tả, hành mấy người khác nhượng ông. Mưa phải thôi nha ông, bằng này anh em cũng đi tu nha ông. Lên xe ông đòi ngồi, hay ngồi cái chỗ hai chỗ trên, bắt tụi này ngồi dưới sóc chết bà đi à. Đúng không ạ? Nhưng Đức Thánh Cha nhận xét, có một số người muốn theo Chúa vì một lợi lộc nào đó. Đó là cám dỗ theo Chúa vì tham vọng. Tham vọng tiền bạc, tham vọng quyền bính. Đó là một cám dỗ được gieo vào tâm hồn và nó lớn lên như cỏ dại. Gieo vào tâm hồn. Cám dỗ mà nó gieo vào thì anh chị biết là nó đâu có nhất thời đâu. Nó âm ỉ trong đó, nó chỉ chờ thời cơ để nó bùng lên mà thôi. Bây giờ thì ráng nhịn chút, chủng sinh ráng nhịn chút, chưa khấn chọn ráng nhịn chút nha. Nó mới mốt chờ thời cơ bùng lên. Ta gọi là gì đó, qua sông gì đó, nín thở qua sông. Qua sông nín thở, qua đó bắt đầu những cái dù cụp xuống, giống như một chủng sinh nó nói mình cha. Có một vị con đến tư vấn, nói con, khuyên con là vào trong chủng đời tu, con chịu con cụp dù xuống. Nói sao nghe vậy? Rồi sau này rồi tính. Sau này tính gì? Trả thù. Bù trừ ấy, dương dù lên. Tôi anh em một, có một số người mới ra trường bắt đầu dương oai liền, thấy không? Dương oai liền, tại vì nó bị dồn nén. Dồn nén thôi, nhẫn nhục, vâng phục, chịu đựng để che mắt và qua mặt, che mắt qua mặt. Rồi sau này khi mà sức dầu thánh xong rồi đó, phải không? Giống như cái tay mà bị trói rồi, bây giờ được cởi rồi đó, bắt đầu giang tay ra, chú ở cùng anh chị em, thằng nào dám làm gì tao? Khủng khiếp lắm chứ. Trong đời sống Chúa Giêsu không có chỗ cho tham vọng riêng. Trong đời sống Chúa Giêsu không có chỗ cho tham vọng riêng, cũng chẳng có chỗ cho giàu sang hoặc trở thành một người quan trọng trong thế giới. Trong đời sống theo Chúa Giêsu không có chỗ cho tham vọng riêng, cũng chẳng có chỗ cho giàu sang hoặc trở thành một người quan trọng trong thế giới. Thường người ta dễ bị đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông, phải có một cái tiếng gì chứ, không tâm tiếng thì tai tiếng. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng sở dĩ như vậy là vì giáo hội không phải là một xí nghiệp, giáo hội cũng không phải là một tổ chức phi chính phủ, nhưng đó là một mầu nhiệm. Không phải là một xí nghiệp, không phải là một tổ chức phi chính phủ, không phải là một cái cơ cấu của trần gian để mà lo lót, để mà chạy trọt, để mà bỡ đỡ, để mà kiếm chắc, nhưng đó là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm cái nhìn của Chúa Giêsu trên mỗi người chúng ta và nói hãy đến, hãy theo thầy. Đó là một mầu nhiệm, đó là một cái nhìn của Chúa Giêsu trên từng người, và lời mời gọi là hãy đến, hãy theo thầy. Và Đức Giêsu cũng nhấn mạnh đức tính cảm thương mà linh mục tư sĩ phải có, đó là biết khóc. Để có ai biết khóc không? Để có ai biết khóc không? Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái đức tính mà là đây là một trong những điểm của lòng thương xót. Xót thương người khác, chạy lòng thương người khác như Đức Giêsu, Ngài chạy lòng thương và Ngài khóc. Kể ở chỗ nào Chúa Giêsu khóc? Hả? Lazaro, rồi con trai của bà đó thành Na-im, và khóc thương thành Jerusalem. Trong kinh cầu chư nạn cổ xưa anh em đọc, Chúa Giêsu thương thành Jerusalem, chảy nước mắt ra, thương xót chúng con. Có kinh cầu đó, biết không? Thì Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng là linh mục tu sĩ, người đi theo Chúa, những người có lòng thương xót của Chúa cũng phải biết chạy lòng thương, tức là phải biết khóc. Và Ngài nói, vì thế điều rõ ràng là đấng kêu gọi chúng ta là Chúa Giêsu. Những người mà Chúa gọi thì phải đi qua cửa chính, chứ không phải qua cửa sổ, không phải qua cửa phụ, và phải theo con đường của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, khi Chúa Giêsu chọn chúng ta, Ngài không phong thánh cho chúng ta. Nhớ dùng. Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi từ giáo hoàng trở xuống. Đức Thánh Cha nhấn mạnh chuyện đó. Không phải là lúc nào ở trên cũng là đúng, cũng là sạch, còn ở dưới là sai, ở dưới là tội. Thường là cứ như vậy, cứ có chuyện gì là bề dưới là sai, bề trên là đúng. Còn nói gì nói, chỉ còn phải vâng lời bề trên của con. Bề trên là đúng rồi, dưới là sai. Đức Giáo Hoàng nói không, tất cả mọi người đều là tội lỗi, đều là những người có tội, đều là tội nhân từ Đức Giáo Hoàng trở xuống. Đừng bao giờ ngừng khóc. Khi một linh mục, khi một tu sĩ nam nữ mà khô nước mắt thì có cái gì đó không ổn rồi. Khóc vì sự bất trung của mình, khóc vì sự đau khổ của thế giới, khóc vì những người bị gạt bỏ, khóc vì những người già bị bỏ rơi, khóc vì các trẻ em bị sát hại, khóc vì những người HIV, khóc vì những con của những em nhiễm HIV, khóc vì những người mắc cái căn bệnh nan y, khóc vì những người mà đau bệnh mà không có tiền chạy thầy chạy thuốc. Rất nhiều người bây giờ đau bệnh mà không có tiền, thưa cha con không có dám đi, hoặc là đi rồi cũng không dám mổ vì cả mấy chục triệu cả trăm triệu sao bây giờ. Nhiều khi có những đêm tới 1-2 giờ sáng đọc những cái tin nhắn, nhìn lên Chúa Giêsu đứng nhiều lòng thương xót, lạy Chúa sao mọi người ta khổ quá vậy Chúa, giờ làm sao bây giờ Chúa, con chỉ biết cầu nguyện cho họ, họ xin khấn xin cầu nguyện từ khắp nơi trên thế giới họ gửi về Mỹ, từ Pháp, từ Đức. Con tưởng rằng những đất nước đó họ giàu có, họ đầy đủ rồi, sao họ còn khổ thế này Chúa. Nhưng mà đâu có đâu thưa anh em. Rồi những anh chị em khác có khi từ Campuchia, từ Lào, rồi những người đi lao động bên Trung Quốc, rồi bên Hàn Quốc, rồi bên Đài Loan, rồi có những người đang lao động mãi Congo, mãi Mozambique gì đó. Họ cũng gửi tin nhắn, họ cũng gửi điện thoại cho mình, họ gửi email cho mình. Họ nói rằng chỉ có nhờ nghe những bài giảng về lòng thương xót Chúa mà chúng con mới tìm được cái sự niềm an ủi nâng đỡ thôi. Chứ còn tưởng rằng đi làm như vậy có tiền nhưng mà không đâu chơi. Vẫn khổ nhiều thứ lắm, vẫn thiếu thốn nhiều thứ lắm, nhất là đời sống tinh thần, đời sống tâm linh. Thì Đức Giáo Hoàng nói rằng mình là những linh mục tu sĩ mà không khóc, mà khô cạn những giọt nước mắt thì có cái gì đó không ổn rồi. Khóc vì những điều mà chúng ta không hiểu, khóc mà khi chúng ta tự hỏi là tại sao mà không ai cho chúng ta một câu trả lời. Tại sao con muốn đi rao giảng lòng thương xót Chúa mà lại bị cấm cản? Tại sao con đi làm chứng cái lòng thương xót Chúa mà bị nghi ngờ? Tại sao những người tốt lành ấy mà lại cứ bị thiệt thòi? Tại sao mà những người giữ đó lại vẫn cứ được dựng chứ? Cuối cùng Chúa nói với Faustina rằng những khi con gặp đau khổ như vậy mà không tìm ra câu trả lời thì con hãy nhìn lên cái thập giá của ta. Nhìn đến thập giá, ta đây một người vô tội mà còn chết đau khổ nhục nhã ê trời trên cái thập giá, thì con là gì? Đau khổ của con có là gì? Con chỉ là người tội lỗi, con chỉ là tội nhân, còn Chúa là đấng vô tội, Chúa là đấng chí thánh. Thế không? Mà cái đau khổ của con đã là gì so với đau khổ của Chúa? Mình chịu như vậy thì đáng tội rồi, giống như tên trộm bên phải nói, đúng không? Đáng rồi, than gì nữa thầy ơi, than hoài. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhủ các linh mục, tu sĩ và chúng sinh đừng lơ là đời sống cầu nguyện trong tương quan với Chúa Giêsu. Nếu một linh mục tu sĩ quên Chúa Kitô, không cầu nguyện thì họ sa vào một tội rất xấu xa. Mà trong bài đọc thứ nhất, bài đọc thứ hai mà thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ về Thessalonica nói: thưa anh em, xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em. Như thế Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí và được trở nên thánh thiện, không gì chê trách trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm cùng với các thánh của Người. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Tin mừng Thánh Luca. Chúa Giêsu nói: hãy đề phòng đừng để mình ra nặng nề vì tiền sến say sưa, vì lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì anh ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh, nếu một linh mục tu sĩ mà quên Chúa Kitô không cầu nguyện thì họ sa vào cái tội rất xấu xa. Ngài cũng nói: thưa cha, nhiều khi con cảm thấy chán cầu nguyện quá. Có không? Có chứ. Linh mục tu sĩ mình cũng có chứ, yêu dân cũng có chứ. Nhiều khi con cảm thấy chán cầu nguyện quá, con mệt mỏi và ngủ trong giờ cầu nguyện. Có không? Đức Thánh Cha nói: không sao, cứ ngủ đi, ngủ trước Chúa, và đó cũng là một cách cầu nguyện. Thường lúc đó mình dễ bị cái cám dỗ là thôi, buồn ngủ quá, tôi đi vài phòng, không muốn ở trước Chúa nữa. Và nghĩ rằng đó là hợp lý, tôi cũng nghĩ thế. Và rồi tôi nghe Đức Thánh Cha nói: không sao đâu, con cứ ngủ đi, con ngủ trước Chúa. Và Đức Thánh Cha nhiều lần cũng thú nhận là tôi cũng ngủ gật khi tôi cầu nguyện vậy. Mệt quá thì ngủ gật. Mà cái ngủ gật đó là cái phản ứng tự nhiên chứ mình có chống được đâu, đúng không? Chỉ sợ rằng mình là chuyên viên gây mê mà không hồi sức. Không, mình giảng cho người ta ngủ mà ngủ đến mức độ mà không hồi sức nữa. Không sao, cứ ngủ đi, ngủ trước Chúa, đó cũng là một cách cầu nguyện. Nhưng hãy ở lại đó trước Chúa. Cái điều quan trọng là ở lại đó trước Chúa. Anh em ở lại trong Thầy, Thầy ở lại trong anh em. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nên có nhiều lần Phô-xê-na bị đau khổ, nhục nhã ê chề quá, bị hiểu lầm, bị chửi rủa quá, chịu nổi mới lết vào, vào gục đầu vào trong và cửa nhà tạm đập: Chúa ơi! Chồng sấp nằm sấp xuống đất luôn, chịu không nổi nữa rồi Chúa ơi, đau khổ quá rồi Chúa ơi, ở lại với Chúa. Chúa nói rằng những lúc như vậy con hãy nghỉ ngơi trong Ta, con hãy dựa đầu vào trái tim Ta mà nghỉ ngơi. Ta biết con mệt lắm rồi, Ta biết con đau khổ lắm rồi, Ta biết con nhục nhã lắm rồi. Lúc mà tôi bị như vậy, tôi cứ lết vào trong nhà nguyện, phòng tôi trên, nhà nguyện dưới, lết vào ngủ giấc ra nó khỏe. Tức quá mà chịu không nổi mà. Anh em với nhau gì mà đối xử như vậy chịu không có nổi mà. Thay vì mình đập bàn đập ghế thì vô đập cái bàn thờ, gõ cái nhà tạm: Chúa, tính sao đi Chúa, để tao tính cho. Bây giờ mà làm gì, bây giờ có làm gì, ngủ đi, ngủ dậy mai nó hết. Nếu một người thánh, anh em hãy cầu nguyện, đừng bỏ cầu nguyện. Nếu một người thánh hiến bỏ cầu nguyện thì linh hồn sẽ khô cằn như những cành cây khô, trông thật xấu xa. Linh hồn của một nữ tu, một nam tu, một linh mục không cầu nguyện là một linh hồn vô cùng xấu xa. Và Đức Thánh Cha khuyến khích họ hãy bớt giờ trước máy truyền hình hoặc bớt ngủ, chứ đừng bớt giờ cầu nguyện. Mình bớt gì thì bớt, bớt giờ cầu nguyện thì bớt, nhưng mà không bớt giờ coi tivi, không bớt giờ đi ngủ. Dứt khoát là như vậy. Thưa anh em, lời Chúa mời gọi mình sống tinh thần mù vọng là khao khát Chúa, tỉnh thức và cầu nguyện trước những cái cám dỗ mà Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh là quyền lực, là tiền bạc. Hai cái cám dỗ, quyền lực và tiền bạc. Cái cám dỗ là muốn cậy dựa vào thế gian, cái cám dỗ là mình mất hết cái niềm hy vọng vào Chúa mà mình đi tìm cái niềm hy vọng được cậy trong nơi con người thế gian, và nhất là trong đời sống tu trì của mình lại đi tìm cái đó nữa. Thì Đức Thánh Cha nói rằng cái đó là mình đi vào cái con đường ngõ tắt này, tốt hết là đi ra, đi về. Và khi mà sống ở trong đời sống cộng đoàn như vậy thì điều mà chúng ta được nuôi dưỡng cái niềm hy vọng là đời sống cộng đoàn hay là đời sống gia đình. Nơi đó anh em, chị em hiểu nhau, thông cảm với nhau. Nơi đó cha mẹ, vợ chồng, con cái cảm thông với nhau. Như là Thánh Phaolô nói rằng: xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như chúng tôi đối với anh chị em vậy. Xin cho tình thương ấy càng đậm đà thắm thiết. Năm Thánh lòng thương xót Chúa sắp đến, là một năm mà cả giáo hội được mời gọi ghim mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, cảm nhận được rằng Chúa xót thương mình. Và cái slogan biểu tượng của năm Thánh là: hãy xót thương như Cha. Ai có lòng thương xót như Cha, như Cha trên trời là đấng xót thương mình. Cha trên trời xót thương mình thế nào, mình biết xót thương nhau như vậy. Mà muốn như vậy thì mời gọi mình tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức để nhận ra là tình thương của Cha, lòng thương xót của Cha trên cuộc đời của mình. Mặc dù có những đau khổ, dẫu rằng có những thử thách trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn, và cầu nguyện để kiên tâm đứng vững trước mặt Thiên Chúa, trước mặt con người. Trước mặt con người là trước mặt Đức Giêsu đấng sẽ đến. Trước mặt con người là trước mặt những con người đang sống ở giữa chúng ta. Khi họ nhìn thấy mình, dù bị giày đạp, dù bị dằn vặt, dù bị nhục nhã ê chề mà vẫn cứ đứng vững trước mặt con người, họ sẽ nhận ra rằng nhờ sức mạnh nào mà họ làm được chuyện đó, nhờ quyền năng nào mà người ta làm được chuyện đó.